ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển
từng xây tinh độ chân gian. Kính thưa quý vị, sau ba gần một tháng nghỉ Tết, buổi sổ đầu tiên chúng ta chưa đi vào việc đi cứu kinh như là các năm trước. Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài 10 điều có thể và không có thể. Chứ tôi rút ngắn từ danh sách 12 điều mà nội dung của từng điều đó với trước hoàn toàn mâu thuẫn với phía sau. Những điều này được phổ biến trên internet trong tuần lễ vừa qua như là một cơn sốt. Người ta lưu truyền phổ biến giới thiệu lẫn nhau để xem các nghịch lý diễn ra trong cuộc sống của mỗi con người. Những nghịch lý đó tạo ra hai phương hướng ứng xử có thể và không có thể. Đôi lúc được sử dụng như là một lời biện hộ, đôi lúc được lý luận như là một thói quen. Dầu biện hộ hay thói quen, điều mà dẫn đến thái độ sống, lối sống và thái độ ứng xử một bên đó thì dẫn đến sự tiêu cực cạnh tranh, một bên đó thì dẫn đến thái độ ứng xử bị hai nhân cần quan tâm thân tập phát triển nhanh nhất. Dù mà nhãn qua Phật học soi vào 10 điều có thể và không có thể, chúng ta có thể rút ra cho chúng mình các bài học ứng xử tích cực khôn ngoan để mang lại hạnh phúc bây giờ và tại đây. Trên tinh thần này, chúng tôi đặt 10 vấn đề, mỗi vấn đề gắn kết với một câu liên hệ đến có thể và không thể. Điều 1, chánh niệm trong giao thông. Người ta có thể dừng xe lại khá lâu để xem một vụ tai nạn, nhưng không đủ kiên nhẫn để dừng xe khi đồng hồ giao thông vẫn đang báo đèn đỏ ở những giây phút cuối cùng. Những giây phút cuối cùng đó trôi qua chỉ trong vòng tích tắc thôi. Đèn xanh sẽ được bật lên. Với điều đó thì những người tham gia giao thông sẽ có thể tiến về phía trước. Điều này một phần giúp cho người tham gia giao thông được an toàn, mặt khác tôn trọng sự an toàn của những người đang thực hiện giao thông trên tuyến đường ngược lại. Cái gì đã làm cho con người đánh mất sự kiên nhẫn chỉ vì người ta nghĩ rằng tôi quá bận rộn với việc cá nhân, gia đình, công ty, cho nên nếu không vội vã tôi sẽ đến muộn, đi muộn, về muộn. Cái đó chỉ là lời biện hộ thôi. Những tuyến đường quan trọng tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh dùng các phương tiện giao thông trên một con đường nào đó, chúng ta sẽ phải dừng lại ở các ngã tư đường, và việc dừng đó là rất cần thiết. Nếu tất cả cùng chạy cùng nhiều tiền đỏ, cùng pháp luật, thì dầu đường có rộng dài ba làn xe ở mỗi chiều cũng không thể nào đảm bảo được cái lưu lượng giao thông quá nhiều ở những giờ cao điểm. Điều này sẽ dẫn đến một kết quả là tắc nghẽn giao thông do ùn tắc cục bộ diễn ra, và do vậy mỗi người chỉ tiết kiệm được vài giây nhưng lại tạo ra sự ùn tắc kéo dài. Cho nên phương pháp tính toán đó là thiếu chuẩn xác. Do vậy buộc chúng ta phải tôn trọng các quy định của luật giao thông đã đề ra. Ở các nước tiến bộ thì các khung hình phạt cho dừng đèn đỏ là rất mạnh tay. Người nào bị phạt thì tiền bảo hiểm sẽ phải cao hơn. Hợp đồng cho bảo hiểm cho nên là khó khăn hơn. Vậy do vậy nó ảnh hưởng rất trực tiếp đến công việc làm của đương sự. Tiết kiệm dài bao nhiêu chẳng được cái gì về kinh tế, tiện ích hay là sự thuận lợi, nhưng ngược lại kéo theo rất nhiều các hệ quả và hệ lụy. Cho nên tại các đường phố ở những nước phát triển, ta sẽ không nhìn thấy cảnh sát giao thông ở đâu, nhưng mọi người đều tuân thủ luật giao thông, dầu ở bên đầu kia của đường chẳng có một chiếc xe nào hết, trái và phải cũng chẳng có ai, chỉ có một mình ta đang thực hiện giao thông trên con đường và dừng lại ở những nơi này nọ, người ta vẫn kiên nhẫn làm công việc đó, là vì người ta biết tôn trọng cái thiên mạng mà mình đã tạo dựng, không muốn phí mạng, đó là tôn trọng cái tính kỷ luật. Vì do vậy tránh những cái rủi ro và sự cố không cần thiết. Đó là cái quý trọng đời sống và quý trọng thời gian. Như vậy khi vợ giả đã trở thành thói quen, con người dễ bám vào để tạo ra sự nghiệp hồn. Một công ty nọ tưởng thưởng cho những ai đi làm việc đúng giờ và phạt những người đến muộn. Thôi mà giám đốc công ty đó nhân giờ dạy lao nêu đích danh một nhân viên kế toán của phòng vì chưa từng thấy anh ấy đi trễ một giờ, đặc biệt là sáng hôm được tán dương đó anh đã đến cơ quan sớm hơn thời gian quy định, cảm thấy ủng hộ. Giám đốc rất là mừng để chia sẻ cái kinh nghiệm đến giờ đúng. Giám đốc đã mời nhân viên đó phát biểu. Câu trả lời của anh ta rất gọn bơn: thưa giám đốc, tối hôm qua em ngủ tại cái phòng. Thì con này nó làm với nhiều thứ đó. Nếu tối hôm qua cậu ấy ngủ tại nhà của mình, nhà của bạn hay khách sạn, thì cậu ấy sẽ đi trễ như bao nhiêu nhân viên khác. Do vậy ta ngủ tại chỗ cho nên cơ hội đi trễ không thể được tận ra. Chuyện thứ năm được nêu nhưng có vẻ biện hộ cho việc đi trễ như là một lý do rất họ đáng, đó là tắc nghẽn giao thông. Hoặc như là du khách lần đầu tiên đến một con đường lạ chưa có kinh nghiệm, phần lớn những người đi làm việc đó thường chọn con đường quen thuộc mà đi. Ta đã biết vào thời điểm nào ùn tắc cục bộ diễn ra, do vậy ta có thể tranh thủ thời gian để đến nơi cần đến trước thời gian quy định bằng sự trừ nhau và đi trước. Nói cách khác, không có gì là không thể khắc phục được, nhưng mà người có thói quen biện hộ sẽ không khắc phục. Tìm đủ các lý do bằng chứng khó đáng nhất để minh bạch cho cái sự yếu kém về tính kỷ luật của bản thân. Đạo Phật dạy chúng ta nghệ thuật sống chánh niệm, ứng dụng trong mọi hoạt động cuộc sống đó, thì chánh niệm sẽ giúp cho con người tránh được các rủi ro trong lao động, trong giao thông. Điểm gì đầu tiên chánh niệm là tuân thủ luật và các quy định ở tại những nơi mà cư xử đang có mặt, như là một thân thể. Giờ nào không bị tắt, không gian nào không bị tắt, đầu tư công việc chọn tâm quyết, có phương pháp, có giá trị, hiệu suất của công việc sẽ được cao hơn. Người ta thích những hiếu kỳ khi thấy một tai nạn rủi ro xảy ra trên một ngã tư. Có những người đã góp phần tạo ra ủng tắc giao thông bởi sự nhìn. Chúng ta tới tham gia để mà cứu giúp cho nạn nhân bị tai nạn giao thông đó là không có mấy người. Thế những người đó chẳng giúp gì cho sự kiện tai nạn đang diễn ra, và cũng chẳng có lợi gì cho bản thân vừa đang thực hiện giao thông. Đang đi ghi nhận chờ đợi vài ba phút á, người ta lại khó có thể thực hiện. Những phương châm chưa không như hài chậm một giây còn hơn khi đi nạn á, là một tư tập chánh niệm. Chúng ta ý thức về sự vận hành của xe, chúng ta ý thức về cái quy định tốc độ được đặt ra tại cái quãng đường mà xe ta đang chạy đó có bằng. Chúng ta ý thức rằng là sự an toàn về giao thông đó có bằng khắp mọi nơi và buộc chúng ta phải tuân thủ. Chúng ta ý thức rằng một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến tai nạn, chết chóc và thậm chí đó là bị phạt và nhiều cái hậu quả khác nữa sao. Nhờ những ý thức sâu sắc này, chánh niệm là có mặt như một thói quen rất tích cực, cho nên là ta đủ kiên nhẫn để chờ những việc cần chờ. Vậy để làm được công việc đó thì mọi người hãy tự nhận ở trong đầu: tôi đang thông thả, tôi đang tự tại, tôi sống thảnh thơi, tôi không bị bức thúc, không bị sức ép, và việc gì xảy ra thì cứ xảy ra. Còn bây giờ đang đèn đỏ thì tôi buộc phải dừng lại. Như vậy khi thắng xe trước một cái đường bạch do đèn đỏ báo hiệu, chỉ cần tập thực tập như vừa nêu, chúng ta không bị cái tính vội vã bức thúc mình, do đó ta khắc phục dần dần những cái tính hiếu kỳ trên đường phố và không còn phải vội vã khi đèn vàng đã bật lên. Điều hai, những bất công trong xử phạt, người ta có thể ngay lập tức kỷ luật trừ tư nhân viên, thậm chí đủ nhiệm vì mắc lỗi gây thiệt hại không lớn lắm, nhưng lại thật khó làm như thế với lãnh đạo cho dù thiệt hại lớn hơn rất nhiều lần. Đây là một ứng xử bất công về trị mạng. Trong kinh điển chúng ta có đề cập đến một cái công ngữ mà sau đó cũng cùng một cái lỗi: người A thì nặng, người B thì chẳng có thể hạnh gì. Thế mà tôi làm một ví dụ giống như một cái ao nước ngọt quá lớn, lỡ sơ xuất bỏ lọt những hạt muối hạt, muối sẽ lập tức được hòa tan, vì mà cái muối sẽ không làm ảnh hưởng gì so với vị ngọt của ao hồ đang có. Tác động hai điều đó diễn ra như một quy luật, nhưng nó không đáng kể. Ngài đưa ra các ví dụ cũng là một lỗi giống như nhau, nhưng nếu đó là thái tử hay công chúa trong triều đình, sự việc sẽ được én nhẹn như chưa hề xảy ra. Đang khi là một người nào đó thì việc ấy sẽ bị phanh phui, làm lớn chuyện, và đương sự đó sẽ trở thành là tiêu điểm của sự chân chích phê phán căng thẳng. Như vậy đặt ra ngữ cảnh của công chuyện vừa nêu trong bối cảnh hiện tại thì chúng ta thấy là trong cái lúc hôm nay là nhân vật bình dân mà lỡ có sai phạm luật pháp thì báo chí không có khai thác. Nhưng nếu đó là giới lãnh đạo đất nước, người thân hay là con cháu của họ mà cùng là một viên đó, hay là những nhân vật trong giới truyền thông, thì sự kiện đó sẽ được bùng nổ, kích hoạt lên để cho họ có thể bán chạy như đông tươi các cái sản phẩm truyền thông cho ngành khác. Đó là vì này cái có cái luật và cái trình độ luật ứng xử luật, mà cũng một tình huống là cái ảnh hưởng của nó trở nên là ít hơn hay là nhiều hơn. Cái cộng hưởng và cái tác hưởng của cái bối cảnh như thế là không thể quyết định được gì bên ngoài. Ở đây ứng xử bất công nó diễn ra là chúng ta dễ dàng là chấp nhất vào các lỗi lầm sai số của người khác, đang khi bản thân mình thì tình huống cũng như thế. Chúng ta ít khi thừa nhận các yếu kém của bản thân trong ứng xử, giao tế, xử lý công việc. Vậy chúng ta quá cầu toàn ở các nhân viên của mình, cho nên là khi phát hiện ra một cái lỗi gì đó thì cái nhân viên đó trở nên là làm đủ. Ngày nay thì tại cái công ty và những tập đoàn lớn, chỉ tiêu được xem như là một cái thông số buộc tất cả mọi người phải phấn đấu đạt được tối thiểu. Nếu vượt lên cái ngưỡng tối thiểu đó thì tùy theo mức độ thành tựu mà phần tưởng thưởng có thể trở thành là một sự khích lệ cho những người có năng lực đặc biệt hơn và có nỗ lực xứng đáng hơn. Chứ đồng thời cái phương pháp đó đã tạo ra rất nhiều cái áp lực. Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ đặt ra cho các giám đốc chi nhánh các tiêu chí, các giám đốc sẽ đặt ra các phó giám đốc các tiêu chí, các phó giám đốc sẽ đặt ra cho các chủ phòng các tiêu chí, các chủ phòng sẽ đặt ra các nhóm trưởng các tiêu chí, các nhóm trưởng phải đặt ra các tiêu chí cho các nhân viên trực thuộc sự quản lý của mình. Và nếu không khéo đó thì mỗi người trở thành là cái áp lực để tạo ra cái căng thẳng với nhau. Và nếu các tiêu chí đó không được thành tựu đó thì người trên sẽ trở thành là đối tượng bị căm ghét bởi người dưới, người dưới sẽ trở thành đối tượng bị căm ghét bởi người quản lý mình. Và cái mô hình này đó thì nó sẽ tạo ra những căng thẳng mất sức và dây chuyền. Ở đây là chúng ta chỉ thấy được bản thân mình, chứ không đặt mình trong cái hoàn cảnh tương tự để có thể cảm thông và giúp cho đương sự đang bị dướng kẹt trong một mắt xích đó có thể vượt qua được cái tính yếu kém của mình và đó khắc phục được tình trạng bị trì trệ hoặc là kém hiệu quả. Ở những quốc gia khi mà luôn được xem như là cái công cụ cho một lệnh nhóm nào đó thì cái công bằng xã hội sẽ khó có thể được thực thi ở mức độ cao nhất. Và do vậy sự trị phạt theo luật đó cũng sẽ có thể bị chìm xuống đối với những nhân vật có vai trò cao, vị trí lớn, hầu như là người ta không dám đá bằng đến. đó là những tác động ngược chiều làm cho một nhân đã được gieo sẽ trổ quả thành cái hướng nó khác với cái tiến trình tự nhiên của nó. Khi có mặt ở trong xã hội thì dần dần chúng ta sẽ làm quen với các hình thể bất công, làm quen không có nghĩa là chúng ta chấp nhận một số phận an bài, mà làm quen để xử lý các cảm xúc tiêu cực có thể phát sinh khi mắt thấy tai nghe những điều là không đúng như nguyện vọng của mình. Và ở một số tình huống hầu như đương sự không có một sự lựa chọn tốt hơn. Để tránh những cái gì hưởng tiêu cực về vấn đề cảm xúc và thái độ thì đối với những chuyện không thể phát ngôn được, không thể nói sự thật được thì Đức Phật khuyên là yên lặng như thiền định hay là yên lặng như Phật pháp. Trong thiền định đó thì mọi bức xúc sẽ được tư lắng xuống, mọi căng thẳng được giải tỏa, chúng ta chờ một nhân duyên thuận lợi hơn để làm, để nói, để ứng xử. Nhờ đó mà kết quả tốt hơn là mình không bị phương hại trong một cái thời điểm mà tính thức học ra chưa vậy. Nhờ im lặng như thiền định thì chúng ta mới giải tỏa được những cái khúc mắc do chứng kiến thiền định bất cập và nuôi chí nguyện lớn để sau này trong cuộc hoàn cảnh tương tự ta có thể làm tốt đẹp hơn nhiều, giải quyết vấn đề đó nhẹ nhàng có kết quả cao hơn nhiều. Người thẳng tính dễ dàng bị mất lòng khi chứng kiến những việc bất công và biết xử lý cảm xúc thì có thể dẫn đến những tình trạng điên loạn hoặc là có căn bệnh, chẳng hạn như phúc nguyên khi nghĩ rằng là đề sai cả một mình ta cũng đề được cả một mình ta trong mang tất cả đó không phải trở thành là một kẻ lang bạt giang hồ, một kẻ mượn rượu nhẹ sầu, một kẻ quên hết chuyện trăm đề và trở thành một kẻ chân mình xuống sông tìm đường mà chết. Yêu là khi còn thắng là một ứng xử tích cực vì nhân duyên chưa đủ cho nên chưa cần phải ứng xử giải quyết nó, nhưng không để cho tâm mình bị dướng kẹt bởi những nỗi khổ của người ta. Đó là sự quan tâm cần thiết mà mỗi người càng hỏi. Điều ba, đừng nổi nóng vì chuyện đương nhiên. Người ta có thể nhộn nhẹn với bạn bè hàng giờ, tán gẫu với người làm sớm hàng giờ, nhưng lại không đủ kiên nhẫn và dễ phát cáo nếu không mở được trang web sau thời gian. Tốc độ đường truyền internet lại thuộc vào số lượng người sử dụng cái đường truyền đó, cũng là một cái cổng mà có đến 50 triệu người sử dụng thì tốc độ chắc chắn phải nhanh. Mỗi cái cổng internet cũng giống như là một cái làn giao thông trên một con đường mạng. Một làn giao thông chỉ dành cho một loại phương tiện xe, với tốc độ nào thì chạy làn nào, tốc độ nào thì chạy làn cao làn thấp, người thì không phải đáp ứng. Thì tình trạng tắc nghẽn giao thông trên các làn xe đó là rất hiếm. Như vậy khi truy cập một trang web được giao cho một công việc, là một vấn đề gì đó mà do các cái trở ngại nghịch duyên thử thách, tính thời gian nó có thể chậm hơn, người nóng vội sẽ dễ phát cáo là lối ứng xử tiêu cực, mệt mỏi căng thẳng và tạo ra một công việc căng thẳng lây lan hữu dụng. Cái khổ của người thông minh và nhanh nhẹn ở chỗ là người khác không theo kịp mình, họ khổ là vì họ kỳ vọng người cộng sự và người phía trước phải làm từ bằng mình trở lên, đang khi giới hạn của con người là bằng thể lực. Người làm việc phía trước và người cộng sự chậm trễ hơn người chủ trương sẽ phải chịu một cái khổ là mình phấn đấu nhưng cũng không thể đạt được cái ngưỡng được người khác đặt ra cho mình. Cả bên cùng khổ, cùng chân thành, cùng giáo bắt và cùng trở thành là đối thủ của nhau, hoặc công khai hoặc cấm hành. Theo cái thằng đạo Phật á, chúng ta cứ nỗ lực mọi việc theo đúng quy định của nhân quả, với các thuận duyên, với tâm lòng, phương pháp, kiến thức, làm bằng nhiệt tâm có thể được, tính thời gian diễn ra như thế nào, kết quả như sao, ta cứ quan thị chấp nhận như thế thôi. Vì cũng muốn khác nó không được, lỗi phải ở mình, không phải ở người, mà lỗi do nhân duyên thời tiết khí hậu hoàn cảnh môi trường là như thế. Đó là một ứng xử tích cực, nó khác hoàn toàn với loại ứng xử chấp nhận một số phận và không nỗ lực gì hết, cứ xem kết quả có sẵn trong nhận thức của mình, chỉ có chấp nhận thôi. Tiến độ bị chậm trong tiến trình của nhân quả được xem như là một vật đương nhiên. Cái gì được gọi là đương nhiên? Tức là chúng ta không thể làm khác hơn được. Từ chùa Giác Ngộ đến chùa Xá Lợi khoảng 4 cây số, đi trên phương tiện Honda vào thời điểm không bị ùn tắc cục bộ, thời gian trung bình là 10 phút. Vào thời điểm ùn tắc, thời gian trung bình là 30 phút. Và có mặt trong hai thời điểm với hai cái bối cảnh giao thông khác nhau, chúng ta không thể thay đổi giao quán lẫn nhau được, phải quan hệ với nhau thôi, để chúng ta không phải cáo bất với chính mình, cáo bất với người khác. Đó là ứng xử nhìn và giải quyết vấn đề bằng trí tuệ, ta hiểu thấu đáo được ngọn ngành, điều kiện và cái sự tác động xung quanh có thể xảy ra đối với tình huống mà mình đang làm dự mặt trong đó. Xem một tiến trình nhân quả đó là một chuyện đương nhiên, là một nhận thức tích cực, khác với việc chấp nhận nó như là một cái gì đó tự nhiên và là số phận. Vì thái độ tâm lý của người như thế sẽ trở nên bị thiếu đi năng lực phát lối chịu khó, trở nên bị trùng bước. Trong những tình huống như mình yêu, ta chỉ cần là suy nghĩ lại tại sao mình quan phí hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng cho nhậu nhẹt, tán dốc, ăn dê, như lại không thể bỏ được một thời gian nhất định để làm những công việc có giá trị, mà tính thời gian đó là yêu cầu không thể thiếu. Có rất nhiều việc làm đã đòi hỏi đến 5 năm hoặc là vài ba tháng mới có một kết quả tốt. Người thiếu tính kiên nhẫn sẽ có thể lấy cái tiến trình chỗ ở chậm như một biểu hộ để khẳng định rằng nhân quả có thật. Chính vú là một tiến trình thúc đẩy cho một nhanh chưa lúc chín mùi phải chín mùi ngay thời điểm chúng ta cần. Kết quả của những sự chín muốn thông qua lực thúc đẩy là trái cây sẽ không được ngon liền như là chín ở trên cành. Người tu học Phật không khéo đó có thể dùng mà danh hiệu Phật và câu thần chú để thúc ép những nhân lành trở thành trái cây chín muốn ăn rất nhạt nhẽo và để không lâu, chất bổ không nhiều. Theo tiến trình tự nhiên nhân quả, khi duyên lành đã đủ thì quả tốt sẽ được trổ ra. Có dồi dào hơn cũng không giải quyết vấn đề gì và quan trọng tiếp. Cái đó là ta tập quản lý thời gian, những gì không cần thiết mất thời giờ đừng phí mạng. Mỗi người hãy nhẩm câu sau đây trong đầu của mình: nếu bạn có thời gian để vi phạm, xin đừng vi phạm nơi đây, hoặc là xin đừng vi phạm với người A, người B, người C. Cho nên khi mình rảnh rỗi biết chuyện gì làm, cũng đừng đi qua nhà người khác tác gấp, là khi người khác có việc cần thiết hơn để suy nghĩ, để giải quyết. Việc gì cần giải quyết trong vòng vài ba phút thì sau vài ba phút đó là kết thúc. Đường kéo đi mơ rễ mát của nó trong quá khứ làm cho chuyện trở nên nhập nhằng hơn, rắn rối hơn và khó giải quyết hơn. Chuyện nào đã xong rồi thì đừng có được lặp ra nữa, hãy khép lại. Đó là cách ta xử lý cảm xúc. Kết quả của xử lý cảm xúc này đó là chúng ta trải nghiệm đời sống chánh niệm. Bây giờ mình lại đây, cho nên không nên trở nên nổi nóng vì những chuyện mang tính đương nhiên, những cái tình mang tính nhân quả, những cái điều kiện mà dầu có nỗ lực trở nên đi nữa kết quả cũng chừng đó thôi. Quan hệ thừa nhận tính đương nhiên đó để chúng ta làm các công việc khác và gặt hái các cái kết quả tích cực khác thay thế vào và bù đắp lại những gì mà chúng ta chưa được hài lòng. Điều 4, đừng bỏ sẻ thời gian với cha mẹ. Người ta có thể ngồi cả buổi nói chuyện với người yêu về mọi chuyện, an ủi, sẻ chia, nhưng là không được kiên nhẫn để nghe cha mẹ mình nói cho một câu: dạo này bố mẹ thấy hơi mệt, khó thở, tức được lắm, hôm nào con rảnh đưa bố mẹ đi khám bác sĩ. Trong kinh Du Lai và báo cha mẹ đó, Đức Phật có đề cập đến một sự kiện tâm lý đến là khi phụ nữ đó thì còn về thăm cha mẹ sau khi đã lên xe qua về nhà chồng vào những ngày và thời điểm thế nào. Còn là các con trai đó thì cái mối quan hoài đó nó trở nên rất là mỏng, và lúc nhiều người không thì đó là một nhu cầu nữa. Cho nên là khi các chàng trai có người yêu thì bạn gái đó là số một, mọi thứ trên đời quên hết, ngay cả cha mẹ của mình. Các cô gái si tình cũng có thể có những ứng xử tương tự, xem người mình thương đó là trung tâm của một hạnh phúc. Hàng giờ ngồi bên cạnh người yêu thì người ta đang trải cái sự lãng mạn và mơ mộng. Nhưng khi chính thức trở thành người chồng của nhau thì hạnh phúc đó không nằm ở những cái trải nghiệm lãng mạn đó nữa, mà nó đòi hỏi cái tính trách nhiệm, tính cam kết, tính đồng hành trên nền tảng của hiểu và thương. Một số chị em là tiếp tục là trải nghiệm sự lãng mạn và mơ mộng như lúc mở yêu nhau, còn một số chàng trai đã thể nghĩ rằng là không cần phải mò mè nữa vì đã là của nhau rồi. Lối sự trái ngược đó đã dẫn đến nhiều sự hiểu lầm, tự ngại, mâu thuẫn trên nền tảng của các xung đột chẳng đáng vào đâu. Xem ra là người ta thương chính mình nhiều hơn là hay đánh sân thầm những người có con tạo nhiều mạng sống cho ta vết như cách nào con người. Hầu như phần lớn ta bị chiếu kẹt vào thái độ ứng xử như thế này, là coi trọng người yêu mình hơn là cha mẹ. Tuy nhiên cũng cần là phải nhận dạng rằng là có một số người, chẳng hạn như con trai mà lại thuộc vào cha mẹ, con gái mà được thuộc vào gia đình, khi lập gia đình rồi đó thì người còn lại cảm thấy bị phụng hẳn rất lớn, thì cứ nghĩ rằng là người bạn đời đồng hành với mình đó chưa thật sự trưởng thành, mọi thứ thì do cha mẹ sắp xếp hết, dành thời gian và mọi ưu tiên cho cha mình hết, mà đôi lúc đó, có những điều không thật sự phải là như thế. Đó là hai thái độ ứng xử đối lập nhau, tạo ra hai tiêu chuẩn mà người tu học có đường trung đạo theo đạo Phật dạy cần phải tránh để vượt qua. Đức Phật là nhân vật sáng lập tôn giáo duy nhất trên hành tinh, sớm biết cha mẹ là hai vị mặt trong nhà, hai vị chúa trong nhà, hai vị thần quan trọng nhất ở trong nhà. Chưa có tôn giáo nào đề cao vai trò của cha mẹ như thế. Đạo Phật chú trọng nhân bản, lấy con người làm trung tâm, xóa sổ cái tồn tại ảo của thượng đế và linh do niềm tin mê tín con người, và đề cao cái vai trò trách nhiệm từ nhận thức thì qua các hành động ứng xử mà con người có thể có. Cho nên Đức Phật kêu gọi chúng ta thực hiện bốn trọng ân trên nền tảng nhớ ơn gia đình, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Khi mình không thể thực hiện được lòng biết ơn và đền ơn đối với những người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình, thì các ứng xử nhân đạo với thai nhân đó chưa có thể được xem là trọn ý nghĩa. Nhưng nó có gì đó chưa thành tâm. Vì đó dầu mà có hết mình với người bình thường thì cũng đừng vì thế mà phủ phàng với cha mẹ ruột. Những người có giá trị cho cuộc đời, nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc trăm năm hảo hiệp, loan phụng hòa minh rất là tốt bạc, nhưng có nhiều cặp vợ chồng ly dị nhau sau 5 năm cưới, 10 năm cưới, 15 năm cưới, cha mẹ vẫn còn đối với chúng ta. Mọi nỗi khổ niềm đau cho mẹ có thể đồng hành, hiểu biết, xích xoa, giúp đỡ vượt qua. Còn người bạn đời của chúng ta đó, khi mà đã không hiểu nhau rồi đó, chỉ làm cho nhau cùng khổ thôi, tự hành hạ cảm xúc, hành hạ bằng bạo lực đấy chứ, hành hạ bằng lời nói để chia được người khác. Trên cái bàn này ứng xử thiên vị về giới tính, để dành thời gian quý báu cho những người thật sự có ý nghĩa với cuộc đời của mình là cha và mẹ. Điều năm, đừng hoang phí trong ăn chơi. Người ta có thể sẵn sàng bo cho một chân dài nào đó với số tiền khổng lồ, nhưng lại không thể cho một là bà lão ăn mày xin một số tiền chỉ bằng 1% của số tiền đó. Đó là một sự lực đau lòng đối với giới ăn chơi. Bỏ tiền bo lớn để chinh phục trái tim của một người nữ thường là cái cách mà nhiều người nam muốn chứng tỏ mình là một người giàu và kẻ hùng. Trong chuyện Nguyên Vua có câu nghìn vàng mua một trận cười của vui, bỏ ra trên lượng vàng chỉ để mua một nụ cười của mỹ nhân thôi, đó làm cho nhiều người tìm được một bạc thấy rằng là mình đã thành công, đã hài lòng. Điều đó thể hiện cái tính ích kỷ trong nhận thức và ứng xử của một thiểu số những thành phần thượng lưu mà tính mê kỳ của họ quá cao. tặng tiền bạc cho các vấn đề bất hạnh, nhất là người già neo đơn thiếu nơi nương tựa đó, có ý nghĩa xã hội và nhân đạo rất lớn, vì họ đã không còn đủ sức để tạo ra sự sống cho chính mình nữa. Họ có thể đổ vào bàn tay thương yêu, tấm lòng thiện tha và tình nhân ái của những người vô ngã và tự nhiên đó. Sự giúp đỡ đó là rất có ý nghĩa. Như vậy mọi người hãy cố gắng thực tập và phát triển lòng từ bi, và khi ban tặng một số vật chất Phật pháp nào đó của mình cho những người có nhu cầu, chúng ta đừng nên cường điệu quá và quan trọng quá tặng phẩm mình mang đến, để là người chiếu kèm vào cái tôi mình cho và đánh giá người tình trạng là một đối tượng thấp kém hơn mình. Nếu kèm vào ứng xử đó thì bố thí không thể được thành người, đó lúc làm cho người tiếp nhận trở nên mặc cảm về thân phận bề dạng bây giờ của bản thân. Giúp đỡ bằng cách làm thế nào để cho đương sự việc tiếp nhận một bản phẩm lòng cảm thấy hân hoan và nỗ lực phấn đấu để vượt qua được cái cơn nghèo khó của mình, và biến cái sự tiếp nhận đó như một cơ hội để tạo một sự thành công trong tương lai. Thái độ chơi xôn chơi sọ theo kiểu anh hùng rơm của các chàng trai có những cô gái đẹp, hiến tìm thấy một sự tương tự đối với các chị em quý phái dành cho những ông già nghèo khó. Cũng là một khoản tiền bỏ ra, nếu ta biết chọn lựa cái đối tượng thích hợp thì giá trị của tặng phẩm đó trở nên có ý nghĩa nhiều hơn. Chuyến hành hương từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 2023 vừa qua, đoàn chúng tôi gồm có 126 người và đã làm từ thiện tại 3 địa điểm, 2 địa điểm ở Bồ Đề Lộc Tràng và 1 địa điểm ở tại Phú Sri Lanka. Tại Bồ Đề Lộc Tràng thì đoàn đã dành ra khoảng 8.000 đô la, mời gọi 600 hộ nghèo rất một nơi và 1.500 trẻ em đường phố đến trung tâm Pháp Hoa ở làng Sujata phụ cận Bồ Đề Lộc Tràng vài cây số. 5 giờ là giờ được thông báo theo thơ mời là giờ phát quà. Bà con nghèo thì đã có mặt ở đây lúc 3 giờ chiều. Và những ngày cuối ở Bồ Đề Lộc Tràng thì ban trưa trời lên nóng là 30 độ, sáng và tối thì trời xuống 16 độ. Sự thay đổi khí hậu đó rất là khó chịu, vì cái nghèo nhiều cụ già trên 60 tuổi, có cụ 80 tuổi đi không nổi phải đến để chờ nhận một tặng phẩm trị giá khoảng 300.000 đồng Việt Nam thôi. Có nhiệm vụ khi tiếp nhận cầm nổi 10 kg gạo cầm nổi, rồi có nhiều cháu nhỏ thì ngồi chen chúc nhau quá, nó muốn ngàn thở khi đứng lên theo hàng để tiếp nhận tặng phẩm để đi ngất ngư. Cái số tiền mà chúng ta phí phạm cho các hoạt dụng hoạt động tiêu xài là có thể rất lớn. Biết hiện tại chúng ta có thể làm được rất nhiều các việc nghĩa. Cho nên là trong lúc hoạt động, chúng ta thường khích lệ người tham gia hành hương nên dành một khoản tiền để làm từ thiện, và tiền từ thiện đó được thu gom vào ngày đầu tiên của chuyến đi. Chỉ chờ đến những ngày cuối cùng bà con mua quà hết, xài hết là xong làm. Và trước khi về ai còn tiền thì chúng tôi phải moi bóc con sao cho sạch sạch sạch. Thì đến chùa nào thì phải kêu hỏi chúng tôi là cướp. Về phải cướp không thôi. Bằng đến những người đi hành hương là những người từ đó là khá giả. Cũng có một số người là cho con cái cho tiền đi chứ có tiền. Mà đã đi được hành hương thì là phải khá hơn những người bình thường này. Cho nên là khích lệ họ làm các việc làm cho những hành động bất hạnh. Mà ai có mặt chứng kiến tại đó thì cảm thấy rất là xúc động. Cái nghèo mà trời xuống đất, nghèo rất mồng tơi là một khái niệm rất là thật tại đó. Rồi với một cái tầm đó, thì giá đó tôi mang cái niềm vui cho những người đã có nhu cầu lớn hơn ở những nơi nghèo khó khăn. Như vậy chỉ cần quản lý sự chi tiêu hợp lý thôi, chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều các phước báo từ các việc làm nho nhỏ. Và lúc mình nghĩ rằng mình chẳng đi tới đâu, nhưng lại mang lại cái việc tình người, nhân bản, nhân đạo được phước báo rất lớn. Đừng để mất cơ hội làm các việc như mình yêu. Điều 6, đừng đốt tiền do xài xa xí. Người ta có thể mua cái máy tiền triệu và bao nhiêu đồ dùng đắt tiền, nhưng không thể cho một cô bé ô xin cáo cũ đã lỗi mốt nhét trong góc cũ của mình. Đó có thể là đối ứng xử thiếu thông minh của một số chị em phụ nữ quý phái. Hàng hiệu, hàng đắt tiền là trở thành một cái mốt mà nhiều người quý phái nghĩ rằng tiền nào của đó. Mà thật sự không phải như vậy. Các sản phẩm đắt tiền đó không phải là sản xuất từ những quốc gia tiên tiến đâu. Phần lớn là được nhập khẩu, được xuất khẩu từ những nước nghèo. Vì nhân do đó nó rẻ mà. Sau khi làm xong người ta dán nhãn mác nước ngoài luôn thôi. Vì cái quy trình là uy tín cho nên người ta đảm bảo được cái hàng chất lượng. Mà cái giá của những hàng hiệu thường cao hơn giá trị thật của nó 50 lần là thị thường. Và buôn bán như vậy đó, chủ đầu tư sẽ lời rất cao bằng cách là bán cái thương hiệu của mình cho những người có tiền và thích sử dụng những món đắt tiền. Nhiều chị phụ nữ sử dụng những cái bốt vài chục triệu, những bộ quần áo vài chục triệu, những đôi giày dép mấy triệu đồng, nhưng rồi trong một đời người đã chỉ sử dụng một hai lần là bỏ, mà cho người khác thì không. Xem kênh thời trang của nước ngoài, những người thích của nước này sẽ cảm thấy mình được hân hoan khi mua một bộ đồ hàng hiệu, một cái bóp hàng hiệu, đôi giày hàng hiệu, mặc dù hàng hiệu thì mất gấp 10 lần so với các mặt hàng tương tự ở những nơi bình thường. Người sử dụng có cảm giác rằng là mình là người thức thời. Cái thức thời đó đó là cho họ có vẻ tự tin hơn và cảm thấy mình được làm quý phái hơn, sang trọng hơn. Đó là cảm giác đó. Thực tế thì cái cảm giác đó chẳng có phục vụ cho đời sống thật của mình bao nhiêu. Bởi vì là thói quen và bị nhồi sọt bởi các phương tiện truyền thông của những thành phần tư bản nghiên cứu tâm lý để tạo những cái giàu rất thích hợp cho họ bằng cái sự tiêu phí phung xua, tiêu xài phung phí của những thành phần giàu có. Ngày nay thế giới kêu gọi không sử dụng các cái trang phục được làm bằng da thú để bảo vệ động vật, đề cao đạo đức động vật. Đó là một cái ứng xử có nhân hóa phù hợp với tinh thần Phật dạy. Đồng thời chúng ta cũng nên tiết kiệm bằng đời sống giản dị chân thành. Giá trị thật của con người là ở nhân cách mà một người đó có thể có, rất ít có liên hệ đến cái sự sang trọng mà người đó để sống như một thói quen. Vào những khách sạn năm sao dành cho các lãnh tụ thế giới, mỗi đêm trung bình là 5.000 cho đến 10.000 đô la, cũng chỉ mua một giấc ngủ với niềm tin rằng ở những nơi đó sự an toàn tính mạng sẽ được thực hiện ở mức độ cao nhất. Đó là cảm giác, và cảm giác này nó được quân bích bởi nỗi sợ hãi và cái tôi xã hội rất là thông tin. Chỉ cần biết tiết kiệm cho những chi tiêu không cần thiết, chúng ta sẽ dư rất nhiều tiền để làm rất nhiều các việc nghĩa cho những thành phần rất có giá trị. Và phần lớn chúng ta tích để đó, và chúng ta không nghĩ rằng là điều đó là cần thiết nữa. Đức Phật khuyên các tu sĩ nên giữ lối sống có ba nhu yếu phẩm không nên đầy đủ, đó là ăn, mặc và ngủ. Ăn thì mỗi ngày cử, mặc thì chỉ có ba bộ với lúc nào thấp thì mua bộ mới thế dạng. Ngủ ít hơn người đại gia trung bình 2 tiếng mỗi ngày. Lối sống dạng gì đó sẽ giúp cho người tu sống thọ hơn, bởi vì tiêu dùng càng nhiều đó thì tuổi thọ càng dài. Thì giống như thực phẩm được cái tính tăng trưởng này, con vật nó sẽ lớn hơn nhưng mà bệnh tật trong nó sẽ nhiều hơn. Các cái biến đổi gen thì dạng dị dạng đó sẽ xuất hiện trong quá trình. Hay là mình biết đủ là hai cái tâm lý được Đức Phật khích lệ. Trong thời Bảo Giá, ai sống với tâm mà ít muốn và biết đủ sẽ không phải đặt mình ở trên đống lửa và không làm cho những người thân chúng ta rơi vào tình huống khó xử. Dân gian có lời đồn đó, cậu con trai mới bắt đầu có tình nhân thì nhớ tin dẫn người tình đến các tiệm vàng. Vì nếu không mua tặng cho người tình á thì bị dân là keo hoặc là nghèo, mà tặng á thì về nó trả là muốn chết. Yêu đó là chị phụ nữ rất thích trang sức phẩm đắt tiền và xe đó như là cái giá trị của mình rồi đó, tức là mình có giá trị nào thì cái tặng phẩm mà tình nhân tặng cho mình nó phải tăng theo một cách tỷ lệ thuận. Đó là quan niệm xã hội, cái xe đó như là một tặng cấp. Thì là Phật không khích lệ lối sống như người yêu, là Phật dạy chúng ta tự tập vô ngã để xử lý những cảm xúc khổ đau liên hệ cái tôi, cái tôi sở hữu. Giá trị thật của con người nằm ở nhân cách đạo đức do người đó tích tụ gieo trồng vun đắp. Thì bằng lối sống này chúng ta sẽ trở thành những người biết kiệm phước, tu phước và tiếp tục hưởng phước. Còn tiêu xài phung phí, đốt tiền vào cái hàng xa xí phẩm đó, rút cuộc rồi đó, chúng ta sẽ bị tổn thất tài sản của chúng ta. Một ngày đi mở thành phố Las Vegas, thành phố ăn chơi lớn nhất thế giới, đủ để nuôi cho một quốc gia nghèo trong vòng 1 năm. Cái tiền nhiên liệu điện, tiền ăn thực phẩm bỏ rơi, tiền mà hưởng thụ sắc dục, tiền bo cho những người ăn chơi, nó lớn đến độ là nuôi được một quốc gia trong một năm, không phải là nhỏ. nhưng mà khích lệ những người như thế chia các cái phần chia của mình cho các bệnh bất hạnh là lúc là họ thích làm. Về luật pháp thì đó không gì là sai, nhưng về những người đó là một sự khó các bạn không thể vượt qua. Điều 7, hãy biết quý trọng sức lao động. Người ta có thể nhấc chân lên tặng mặt cậu bé đến già chỉ vì đã bỏ ra một vài ngàn đồng để cậu bé hì hục trước chân mình, nhưng không thể biết rằng cậu bé đang mừng thầm vì trưa nay không phải gì đó. Trong cái dịch vụ giao khoán, một bên bỏ tiền, một bên bỏ sức, một bên nó tôn vinh cái giá trị thưởng thức của mình, và một bên lấy cái công sức lao động tay chân để vượt qua cái khó cái nghèo. Đặt luôn bằng chân đó thì chúng ta thấy là hai bên là giúp đỡ nhau, nhưng mà cái sự giúp đỡ đây đó, nó không được diễn ra một cách đồng đẳng. Ở chỗ là cái người bỏ tiền sẽ không quý trọng cái sức lao động của người đã làm cho mình, mà xem nó như là một chuyện mang tính quy luật. Tôi bỏ tiền tôi mới được hưởng những dịch vụ. Cô còn bé nào nghèo thì phải làm, có người lao dài của tôi thôi, tôi chẳng bằng công bằng tâm gì đến cái đương sự đang làm công việc mà tôi có thể rạng mặt sáng lại với xã hội và người khác. Ở đây chúng ta thấy giá trị của lao động là cao quý giống như nhau, mặc dù là quan hệ xã hội người ta không nghĩ gì hết các nghề nghiệp cao quý, rồi các nghề nghiệp trí óc, các nghề nghiệp tay chân, các nghề nghiệp liên hệ đến những sự lớn lao, và người ta đặt đặt những nghề nghiệp đó cho là những đẳng cấp xã hội khác nhau để hãnh diện và để bị mặc cảm. Xã hội là người làm thế, mặc dù không đáng nên như thế. Bất kỳ một chuyến hành hương nào khi đoàn chúng tôi đến núi Linh Thú, sáng sớm là đoàn phải lên núi, chúng tôi đều khuyến lệ mọi người sử dụng dịch vụ cổng để giúp cho người nghèo có việc làm. Các tiêu tại núi Linh Thú thường mở vào lúc 9 giờ sáng vào mùa lạnh và 8:30 vào mùa nóng. Đang khi đò mình đã phải cần có mặt ở tỉnh Linh Thú vào lúc 7:30, cho nên là phải khích lệ họ đi bộ đó. Đường cáp treo do ngôi chùa Nhật Bản tại đây bảo trợ, một công ty Ấn Độ làm, không đi thẳng lên núi Linh Thú mà lên đến ngôi chùa Nhật với cái tháp Hòa Bình ở cao cách đó khoảng 30 số. Thế lên trên chùa Nhật xuống đến Linh Thú là khoảng 11 giờ sáng, là nếu ta đi vào lúc 9 giờ thì chương trình là sẽ bị cháy giáo án. Và dịch vụ cộng giá trung bình là 1.200 rupee, tức là khoảng 22 đô, 450.000 đồng. Tiền bom mà họ yêu cầu là 2 đô la. Thì nhiều mà tử ngại, nó mình đi chùa rồi mà còn ngồi để người ta phát mình ở trên vai của mình thì phước nào còn. Lên núi Linh Thú để tạo phước, rồi bây giờ mình là phí phước bằng việc đó là để người ta khổng mình để làm giá. Chúng tôi phải giải thích, phân tích nửa tiếng đồng hồ người ta mới dám leo lên đó mà ngồi. Phần lớn cái ghế giàu khó thì giờ rất là dễ đau lưng, đau vai, đau chân, người ít tiền đồng mà người khuôn khoát thì rất là khỏe. Bây giờ chúng ta thử so sánh đi, nếu những người bỏ sức lao động đó đi phát trên vai mình một cái khối lượng là 70 kg chẳng hạn như một bao xi măng hay là các cái vật dụng khác, thì bao xi măng và các vật dụng đó đâu biết ơn cái người đã bắt được đâu. Và một ngày lương của những người đã Ấn Độ làm lao động tay chân trung bình là 150 rupee, tức là $3, tức là 6.000-6.000 đồng đó. Đang khi đó phát một người hành hương lên đó, họ được 1.300 rupee, tức là $24, chia đôi cho hai người đó thì mỗi người đó được 12 đô, cao gấp 7 lần so với lao động suốt cả một ngày. Lần này chỉ lên và xuống trung bình là 1 tiếng 10 phút thôi. Như vậy người hành hương sẽ phải đau đỡ, phải đau nhức mỏi, đảm bảo sức khỏe cho hành trình của ngày hôm sau. Còn á, những người lao động ngày tại đây đó, thì có được một ngày làm ăn khấm khá, cả hai làm để cho nhau và mang hạnh phúc cho nhau. Tại sao lại phải giải thích như thế thì người ta mới đăng ký. Thì chuyến này đó là có đến 50 mấy người đăng ký dành dụng động đó, tức là gần 50%. Thì thay đổi nhận thức thì chúng ta sẽ làm ra rất nhiều tiền cho người khác. Mấy ngàn đồng bạc mà một cậu bé nghèo đó nhận được để đỡ xót dạ, có được một bữa cơm rồi đó, là rất có ý nghĩa. Nhưng mà cái người ngồi đánh dài, người bỏ trên đây ngồi gặp đánh dài của mình thì cứ lo đọc báo hay là hút thuốc, là tâm chiêu một phương trời nào đó, chứ không quý trọng sức lao động của người ta bỏ ra, và cũng đã không đồng thời phải thấy rõ được cái niềm hạnh phúc khi có được một cơ hội để thể hiện cái sức lao động chăm chỉ của mình. Là do vì chúng ta thiếu cái sự quan tâm với người khác. Người tu học Phật cũng là một dịch vụ, cũng là những dịch vụ giống nhau, nhìn cái tấm lòng mà thể hiện trong cái dịch vụ đó phải đặc biệt hơn, phải có tình người hơn. Và giá trị giao quán trong tự túc này là rất lớn. Tiên bán đừng mặc cả với người nghèo khó. Người ta có thể nhậu một bữa hết cả vài triệu đồng, nhưng khi ra về họ không quên mặc cả với bác xe ôm đến từng nghìn lẻ và bạc cát. Đây là một câu chuyện ví dụ rất điển hình về cái thói keo kiết, buồn xỉn và tính toán từng ly. Từ lúc chúng ta quan phí để chứng tỏ rằng là mình là anh hùng, nhiều người làm 30 ngày có được 4 triệu đồng tiền lương, ra một quán nhậu bao cho bạn nhậu đấy một chầu nhậu là hết sạch sành sanh, để chứng tỏ mình là người rất là quý trọng bạn. Đang đi vợ con ở nhà thì đói meo ruột, chờ từng đồng chất của mình mang về, thì cái giá trị cảm thấy là mình có ý nghĩa khi ga lăng hay là bao biện người khác chẳng có một cái ý nghĩa thật sự này. Thì tự động có nhiều người là thích cái câu như thế, ra bên ngoài tốt với người, đi về nhà đối với người thân mình là tính từ đông từ chắc bằng sự mặc cả. Các bác xe ôm thì bữa đường của mắt có bữa giờ mưa tầm tã thì ế xệ, taxi có cơ hội để làm dài, trời nắng thì có khắp, nhưng ngược lại đó thì mồ hôi nhễ nhại, họ phải bỏ ra một số tiền để mua một chiếc xe trung bình là $1,000, rồi phải bỏ sức ra để ngồi chờ có khách để kêu mình, chưa tính cái tiền mà sửa chữa các cái bộ phận bị hư hao trong quá trình sử dụng, rồi bụi khói chất độc trên đường phố người lái xe phải hướng lái khi chở một người sau lưng mình. Có lẽ chỉ có Việt Nam mới có dịch vụ xe ôm mà giao có thể đảm bảo. Do đó đối với người nghèo, chúng ta tránh tình trạng mặc cả từ đồng tiền cắt. Giá cả hợp lý trong các cái phòng dịch là điều mà chúng ta nên nắm. Rồi sau đó thì khi sử dụng xong dịch vụ, chúng ta có thể tặng những cái tiền tiếp cho những người nghèo khó. Đầu là đưa đi Ấn Độ, mặc dù không được quy định bằng tiền bạc, mỗi người phải đóng trung bình là 30 đô cho 15 ngày, tức là một đô rưỡi cho một ngày. Tổng số tiền mà còn đồ nhặt được nó sẽ chia cho thứ nhất là người thu quát hành lý ở tại các khách sạn, người nấu nước phục vụ ăn khách sạn, tài xế, lơ và hướng dẫn viên. Không bao giờ là cảm thấy đúng rồi. Thế số tiền chúng ta bỏ ra là nó vừa phải để mình tạm dưới cho người giúp đỡ đồ của mình đi. Cho nên là người đi sẽ khỏi phải cực nhọc vác từng cái ba lô lên trên phòng, vác từ phòng xuống dưới sảnh, vác từ sảnh lên trên xe. Có người là phải có việc đó, và để trên cả cái công sức họ bỏ ra đó, thì chúng ta gửi cho họ những cái phần tiền tiết cho bạn. Dân Việt Nam mình là không có mặt trả như thế này. Đò đã thông báo chích tiền quỹ ra để tặng cho đoàn khi phát hành lý trên tinh thần cá nhân, nhiều phật tử mình tiếp tục tặng ra. Đó là tình người, và họ là những người lao động chân chính mà họ kém hơn mắt chúng ta, không thông minh, không có cơ hội thuận lợi, không giàu có, phải làm những công việc mà hầu như họ không có sự lựa chọn. Cho nên là phần là tặng đúng quy định là cứ tặng, nhưng mà phần nào mà cho thêm thì cứ cho. Còn thơ là những người học sinh họ không làm có động gì hết, mà chúng ta còn cho được mà. Huống hồ là người đã trực tiếp bỏ cái sức khỏe của họ ra để tặng chúng ta một dịch vụ làm chúng ta hài lòng, thì việc biết ơn và tình ơn họ là càng phải thực hiện. Nên thay đổi thói quen kể cả kể bao biện kể cả lên, chúng ta tiện tặng những đồng tiền chân chính cho những người kém may mắn hơn mình và những người cần thiết góp phần tạo ra hạnh phúc và bình an của mình. Điều chính quan tâm bằng hữu, bằng hiểu và thương. Người ta có thể ngồi xe hơi sang trọng đến thăm làng trẻ mồ côi, nhưng lại không biết rằng bữa cơm của các cháu ở đây có những thứ gì. Thế những người chỉ quy đổi tình thương bằng là tiền bạc bằng dụng đó, để giao tất cả tập đó cho ban giám đốc, họ quan tâm đến cái đời sống thân của các đương sự tại đây. Là người đến thăm một hoạt động từ thiện kể từ năm 2002, có mặt ở nhiều trung tâm, nhiều loại hình trung tâm khác nhau. Thì tôi biết rất rõ rằng là các trung tâm bảo trợ xã hội ở Việt Nam đó, mỗi một ngày các đại viên chỉ được hưởng 8.000 đồng tiền trợ cấp mà, bao gồm 3 bữa cơm và dịch vụ y tế, chỉ có 8.000 đồng thôi. Nếu các tổ chức từ thiện, cá nhân hay tập thể, dân sự hay tôn giáo, nhà nước hay chính phủ mà không quan tâm đến họ, thì những vấn đề bất hạnh ở đây sẽ trở nên bi đát hơn, khó khăn hơn. Ai đến tập từ thiện mà đến nhà bà chúng tôi thì chúng tôi đều yêu cầu đến các trung tâm xa vì hai lý do. Thứ nhất, những nơi xa các trò ít đến. Thứ hai, những nơi xa thì số lượng thành viên cũng nhiều hơn, và như vậy người ta ngại đến vì sẽ phải tốn kém nhiều tiền hơn. Thì khi có được điều kiện mà đến như vậy đó cũng là một khoản tiền giống như nhau, 70.000 đồng, 100.000 đồng cho một tặng phẩm, người tiếp nhận sẽ cảm thấy mừng vui hạnh phúc hơn là những thứ bình thường. Sống ở vùng ven thành phố thôi, 20.000 đồng đó, từ lúc chưa mua được một tô hủ tiếu, một tô hủ tiếu chỉ là nở dạ no lòng chúng ta trong vòng một buổi ăn thôi. Cho nên khi đến làm cái việc tiền đó thì chúng ta phải quan tâm đi để lớn lên, để chia sẻ những gì cần chia sẻ và giúp đỡ những gì cần giúp đỡ. Giúp cần câu thì những con cá là tùy theo hoàn cảnh và tình huống. Có những hoàn cảnh chúng ta không thể giúp cần câu, vì cần câu nó đòi hỏi tính thời gian, tính phấn đấu, tính hợp tác, tính chuyển nghiệp. Là khi giúp cái con cá là giúp cơm ăn áo mặc bằng những bằng thực cụ thể cho những tình huống mà không được cụ thể đó, giải quyết cho những cái không gian cụ thể đó. Chúng ta có lựa chọn tốt hơn phải làm đó. Các trung tâm bảo trợ xã hội tại Việt Nam nếu không có những mặt tình quân và những nhà hảo tâm, có lẽ cuộc sống của họ trở nên bi đát hơn, buồn chán hơn, khổ đau hơn, bệnh tật hơn, chết sớm hơn trong khổ đau nhiều hơn. Ở Ấn Độ thì tầm thời tiết làm chủ cho nên nhà nước cũng quan tâm. Và trong triệu người trên 1 tỷ người nghèo yếu bất, đó là một bất hạnh. Chính thể này dựa trên luật pháp hiện đại thì chủ trương bình đẳng, nhưng trong đời sống xã hội người ta vẫn còn lệ thuộc vào kinh điển Bệ Đà của Bà Tôn Giáo. Ứng xử đẳng cấp, giai cấp vẫn diễn ra như cách đây 3.000 năm. Cho nên thân phận làm kẻ nghèo hèn đó thì bị cha đạp nhân phẩm, không được coi ra cái gì hết, rất là khó thay đổi cuộc sống. Đối chiếu cái hoàn cảnh của mình đang có với những vấn đề bất hạnh hơn thì ta sẽ bớt đi sự than vãn. Thay vì giờ nghĩ rằng là tôi cần một đôi giày mới để mang, đang khi tôi đang còn rất nhiều đôi giày cũ mà chưa thực sự là cũ, thì hãy nên nghĩ rằng cũng thời điểm đó có rất nhiều người không còn đôi chân để mang giày nữa. Sự tiết kiệm này sẽ giúp chúng ta biết tiết kiệm cho việc tiêu dùng, và đồng thời là nghĩ đến cái giá trị sử dụng thông qua đồng tiền hơn cho những đối tượng và thành phần cần thiết hơn. Vì thế thì phải đặt ra cái tiêu chí ưu tiên 1, ưu tiên 2 và sự thay thế, để cho có cơ hội được làm việc nghĩa, làm việc phúc. Cho nên là phải hiểu và thương đúng cách, chứ không thể đi quy đổi cái tình thương qua các vật dụng đầy đủ lắm. Đi tham quan, đi làm từ thiện mà chỉ có biết phát quà không thì chưa đủ, phải thấy rõ nỗi khổ, niềm đau, hoàn cảnh khó khăn để chúng ta trải nghiệm cái cảm thông đó. Trong đoàn từ thiện lần này đi hành hương thì có khoảng 25 người đến từ châu Âu, Mỹ, Canada, Úc. Thì chúng tôi thường nói với họ đó, đi Phật tử Ấn Độ đó thì đừng đánh giá vì ở đây không quá nghèo, mà phải nghĩ rằng đó, đi du lịch tâm linh Ấn Độ là để chúng ta thấy rõ được mình có phúc hơn và ráng giữ cái phúc đó và sử dụng cái phúc đó một cách có ý nghĩa. Tại các cái vùng nghèo ở Ấn Độ so với đây đó, nó làm thế giới giữa ánh sáng thì không có, trời thì khoảng cách rất xa. Thế nào hãy trải nghiệm cái sự khác biệt này để biết quý trọng việc phước mình có và làm các việc phước tốt lên để giữ cái phong trào phước và giúp cho những người đã giúp. Điều 10, đừng ứng xử kỳ thị. Người ta có thể hô hào rất hoành tráng trên truyền hình về chuyện chống kỳ thị với những người mắc bệnh S, nhưng lại không dám cầm tay động viên một bệnh nhân S trong bệnh viện vì lý do rất là. Để loại bỏ những cái ứng xử kỳ thị đó, trước nhất cần phải nhận thức rằng không phải ai mang chứng bệnh HIV/AIDS đều là những người ăn chơi sa đọa, đều là những kẻ xấu. Những bất cẩn trong việc sử dụng chung ống chích, bất cẩn trong quan hệ tình dục với những người bị nhiễm lây, bất cẩn trong việc nhiễm máu do các móng tay cạo đầu, cạo râu, gây ra, hoặc là do bị người khác tiêm chích vào và chiêu những khác nữa. Nhiều người phải đối diện với cái chết trong vòng vài năm tới. Nhiều nghiên cứu hứa hẹn phương Tây cho thấy rằng đó, tế bào đó có thể được áp dụng để cải thiện sức khỏe cho những bệnh nhân SIDA và cũ. Không biết bao giờ những cái giải thích đó mới là hiện thực. Hiện nay đó, bị SIDA và HIV trở thành là kết bạn với tử thần, thái độ sống tích cực, lạc quan, yêu đề, quan hỷ, buông xả, thông thái, thoải mái sẽ giúp cho tình trạng kéo dài diễn ra trên một vài năm. Còn nói lại với tâm lý của việc đó thì bệnh nhân sẽ có thể chết sớm hơn dự định. Nhiều cha mẹ trở nên kỳ thị với con em của mình vì nghĩ là con em mình ăn chơi. Bị người như nước lạ ứng xử kỳ thị đã làm bị người thân ứng xử kỳ thị rất là khổ rất khổ. Cho nên khi giúp đỡ một người nào đó, chúng ta phải giúp đỡ bằng sự hiểu để chúng ta tháo mở được đặc tốt để của những bế tắc. Vào năm 2003, khi đoàn giáo hội Việt Nam được UNICEF bảo trợ đi tham quan 10 trung tâm điều trị SIDA và HIV của Phật giáo Thái Lan tại các vùng biên giới Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Rai, thì nhiều cảnh xa quá. Các nhà sư trụ trì đó chia sẻ những khó khăn mà họ phải bắt đầu vượt qua trong giai đoạn bắt đầu khởi sự cho những dự án giúp các bệnh nhân SIDA gần gũi ở tại chùa đó. Nhiều Phật tử thiếu hiểu biết đã ngưng cái phần viện trợ đúng cho chùa như trong thời gian trước họ đã thực hành, vì họ nghĩ rằng là họ cúng cho các nhà sư thì phước báo nhiều hơn. Bây giờ các nhà sư sử dụng tiền đó cho những thành phần mà họ sẽ là ăn chê, thì họ rút cái sự bảo trợ này. Các nhà sư vẫn tiếp tục làm, rồi những thành phần mà bảo trợ đó đã ra đi, những thành phần có là người khác đã tới để tiếp ứng. Và nhờ như thế, các hoạt động này đã mang lại cho tôi rất nhiều người ở tuổi xế chiều, không phải do tuổi thọ mà do chướng chứng bệnh tử thần.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.